Huyền Thiên, chương 961, âm mưu, góc truyện audio.com. Nếu như, hai người nhìn nhau ước chừng nửa phút đồng hồ sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Diệp Nhi trở nên ửng đỏ, rốt cục né tránh ánh mắt của Dương Thiên Lôi, muốn nói gì đó, chỉ là Liễu Diệp Nhi phát ra thanh âm nhỏ đến mức ngay cả mình cũng không nghe thấy. Gì cơ? Dương Thiên Lôi tiến lên hai bước không hề cố kỵ kéo tay của Liễu Diệp Nhi, hỏi. Vào nháy mắt chính thức nhìn thấy Liễu Diệp Nhi, làm cho Dương Thiên Lôi phi thường khó hiểu chính là, không ngờ hắn vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt Liễu Diệp Nhi, rõ ràng cảm ứng được giữa hai người có một mối liên hệ gì đó. Loại liên hệ này, nguyên bản Dương Thiên Lôi tưởng rằng do ý thức chủ quan của bản thân coi Liễu Diệp Nhi là Lăng Hy mới sinh ra loại cảm giác này. Nhưng mà hiện tại, Dương Thiên Lôi đã xác định Liễu Diệp Nhi không phải là Lăng Hy, nhưng vì sao loại cảm giác này vẫn còn tồn tại? Hơn nữa tựa hồ trở nên càng mạnh hơn. Nghĩ đến di mộng ngàn năm của Quan Âm đại sĩ, Dương Thiên Lôi mơ hồ đã minh bạch vì sao, Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, ba người Lăng Hy, Liễu Diệp Nhi cùng Dương Thiên Lôi, đều là bởi vì Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình mà gặp nhau. Liễu Diệp Nhi là do một luồng thần niệm phong ấn ý thức của Quan Âm biến thành, nói trắng ra nàng mới là chủ nhân chân chính của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Chỉ bất quá Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình bị bốn người lục áp trưng dụng, hơn nữa dùng tiên lực càng cương đại hơn cải tạo, hóa thành một bộ phận cơ duyên của Dương Thiên Lôi. Làm cho Lăng Hy trở thành khí linh của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, mà Dương Thiên Lôi lại trở thành chủ nhân của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Đây mới chính là mối liên hệ dây mơ dễ má giữa bọn họ. Nếu như tôi không xảy ra sự cố, anh có phải hay không? Không muốn gặp lại tôi? Liễu Diệp Nhi cố lấy dũng khí, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Sao lại thế được, đoạn thời gian này, tôi chỉ là không có thời gian mà thôi, đích xác rất bận rộn. Khi máy bay xảy ra sự cố, kỳ thật tôi vốn đang đuổi tới nơi này, gọi điện thoại cho cô thì luôn tắt máy, vốn muốn cho cô một sự bất ngờ. Không nghĩ tới cô lại xảy ra chuyện, Dương Thiên Lôi nói, vậy anh tìm tôi, nhất định là có chuyện sao? Liễu Diệp Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Lôi hỏi, ách, nghe thấy lời nói của Liễu Diệp Nhi, Dương Thiên Lôi nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thời gian hơn nửa năm này, nhất là sau khi gặp Lục Áp đoán được Liễu Diệp Nhi không thể nào là Lăng Hy, Dương Thiên Lôi đích xác có ý muốn làm phai nhạt quan hệ với Liễu Diệp Nhi. Dù sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Diệp Nhi, hắn quá kích động, biểu hiện cũng hơi thái quá. Mà sau chuyện tình phát sinh ở Hiên Viên Kiếm Tông, Dương Thiên Lôi nghĩ thông suốt mới có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hiện tại, lời nói của Liễu Diệp Nhi lại làm cho Dương Thiên Lôi không thể trực tiếp nói ra mục đích lần này tới, chỉ có thể mỉm cười nói. Không có việc gì không thể tìm cô sao? Em ở quốc này tương đối phức tạp, biết được cô sắp tới đây biểu diễn, ca có chút lo lắng à. Cho nên, cứ tới đây thôi. Dường như gia hỏa vừa rồi, rõ ràng có ý đồ với cô. Không thể nào, anh nhất định là nhìn thấy tin nhắn của tôi, vì lo lắng cho nàng ta mới tới. Liễu Diệp Nhi nhẹ cắn đôi môi phấn nộn, nhưng trong lòng vẫn có chút cao hứng, ít nhất Dương Thiên Lôi lúc này, không hề có ý tránh né nàng. Nhất kiến trung tình, Liễu Diệp Nhi cũng không tin, nhưng mà vào lúc gặp được Dương Thiên Lôi ở trang viện Tống Thị, có lẽ là góc truyện audio.com, bởi vì hai người có cùng chung kinh lịch trở lại quá khứ, có lẽ là Dương Thiên Lôi mang theo nàng bay qua lại trên trời, cũng có thể là Liễu Diệp Nhi đã xác nhận mình là Lăng Hy nữ nhân yêu dấu của Dương Thiên Lôi, hơn nửa năm này, nàng cơ hồ không lúc nào không nhớ đến Dương Thiên Lôi. Tuy nhiên, nàng càng cần hơn Dương Thiên Lôi yêu thích mình, Liễu Diệp Nhi, mà không phải là cái người nào đó của mình, Lăng Hy. Giờ này khắc này, Liễu Diệp Nhi hoàn toàn không biết bản thân mình căn bản không phải là Lăng Hy. Lần trước khi gặp mặt Dương Thiên Lôi, bởi vì lời nói của Dương Thiên Lôi, cùng với cảnh tượng trong mộng theo mình từ nhỏ đến lớn, trong lòng nàng đã coi mình là Lăng Hy, dù sao, Lăng Hy nhìn thấy trong mộng, nàng vốn cũng cảm giác là một con người khác của mình. Tin nhắn nào, lo lắng ai, Dương Thiên Lôi kỳ quái nói. Anh không nhận được sao? Liễu Diệp Nhi nói, không có, đoạn thời gian này luôn luôn không mở máy, đoán chừng là cô phát tin quá sớm, tôi hôm qua mới trở về. Dương Thiên Lôi nói, nha, chính là người còn lại anh nói với tôi. Lăng Hy à, mấy ngày trước tôi phát hiện rốt cuộc không cảm ứng được nàng nữa. Không quản tôi chú tâm như thế nào, đều cảm ứng không được. Lông mày đen nhánh của Liễu Diệp Nhi hơi nhíu, có chút khó hiểu nói. Tại sao lại không cảm ứng được, nghe thấy lời nói của Liễu Diệp Nhi, Dương Thiên Lôi liền cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra Lăng Hy xuất hiện ở địa cầu, cảm ứng phải là càng mạnh hơn mới đúng, làm sao có thể cảm ứng không được. Tôi cũng không biết, chúng tôi đi chơi, ngươi bồi nàng diễn xuất xong rồi nói chuyện sau. Nàng mới là tiểu quan âm của ngươi, đại sắc lang. Ngay lúc Liễu Diệp Nhi nói chuyện, thanh âm của Lăng Hy vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi, tiếp theo sau, ngoài cửa sổ một cơn gió vô thanh vô tức xẹt qua, Lăng Hy vốn là đứng ở ngoài cửa sổ cùng Tống Hiểu Phân, Lý Hàn Mai, Trương Nhã Tĩnh, lập tức nhẹ nhàng mà đi. Tiểu Quan Âm, Dương Thiên Lôi từng gọi Lăng Hy là Tiểu Quan Âm. Khụ khụ, Dương Thiên Lôi xấu hổ ho khan hai tiếng, hắn đương nhiên biết Lăng Hy không phải tức giận mà là quan tâm đến hắn, trong lòng đối với sự thấu tình đạt lý của Lăng Hy tự nhiên là cảm kích vô hạn, không thể không nói, Lăng Hy hiện tại thật sự là rất biết suy nghĩ cho mình. Làm sao vậy? Liễu Diệp Nhi phát hiện sự khác thường của Dương Thiên Lôi, liền hỏi. Không có gì, không quản đến chuyện này nữa. Bắt đầu từ hôm nay ca sẽ làm cận vệ cho cô. Còn có, nói cho cô biết một chuyện. Kỳ thật cô chính là cô cũng không phải là Lăng Hy, chỉ có điều cô tôi cùng Lăng Hy lại có một mối quan hệ phi thường kỳ diệu. À, anh nói thật sao? Liễu Diệp Nhi có chút kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Đương nhiên là thật, ta cũng là về sau mới biết được. Dương Thiên Lôi nói, chẳng thể trách, Liễu Diệp Nhi siêu phàm thoát tục vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Anh lúc đầu rất tốt với tôi, sau lại xa lánh tôi, không để ý đến tôi. Khụ khụ, không nhắc lại chuyện cũ nữa, ca không phải đã nói rồi sao, quả thật rất bận mà. Dương Thiên Lôi lúng túng nói, không nghĩ tới nha đầu kia đổi giọng nhanh như vậy, vội vàng chuyển đề tài. Lộ trình hai ngày này của cô an bài như thế nào? Hiện tại nghỉ ngơi, 7 giờ sáng mai đi trung tâm nghệ thuật Kennedy làm quen sân bãi và tập luyện, sau khi kết thúc đến trước khi biểu diễn chính thức thì không có chuyện gì. Ba người chúng ta, góc chuyện audio.com, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Liễu Diệp Nhi sau khi nói xong, liền lại truy vấn. Cô thật sự muốn biết, rất đơn giản, chờ sau khi buổi biểu diễn của cô kết thúc ca sẽ nói cho cô biết một hai câu không thể nói hết được, đến lúc đó bản thân cô sẽ rõ. Dương Thiên Lôi nói, chuyện sắc hiệp, nha, vậy tôi bây giờ không phải là Lăng Hy, anh có thể chịu trách nhiệm với tôi hay không? Khụ khụ, Dương Thiên Lôi nhìn thấy biểu tình của Liễu Diệp Nhi thật sự là có chút không biết nói gì, khi nói những lời này, bộ dáng giống như mình đã làm gì với nàng. Anh sờ qua tôi, tương lai sờ qua, lần trước cũng ôm qua. Chịu trách nhiệm tôi sẽ chịu trách nhiệm, Dương Thiên Lôi nói, được rồi, cô mau tắm rửa ngủ đi, đã muộn rồi. Vậy còn anh, không cần quan tâm đến tôi, 7 giờ sáng mai tôi sẽ trở lại. Dương Thiên Lôi nói, nha, nhưng đã trễ thế này. Nếu không anh nằm ngủ ở sofa, sáng mai đừng cho bọn họ nhìn thấy anh ở trong phòng tôi là được rồi. Liễu Diệp Nhi nhẹ nhàng nói, như vậy có thể sao? Anh đáp ứng với tôi đừng làm loạn, là được rồi. Liễu Diệp Nhi mong mỏi hơn nửa năm thật vất vả mới gặp được Dương Thiên Lôi, thật sự là không muốn nhanh như vậy đã tách ra, huống chi nàng hiện tại căn bản chưa có buồn ngủ, còn có rất nhiều lời muốn nói với Dương Thiên Lôi. Hắc hắc, sợ cái gì, vừa rồi chúng ta không phải đã nói rồi sao? Dù sao ca sẽ phụ trách với em, Dương Thiên Lôi nhịn không được hiện ra vẻ vô sỉ, trên mặt thoáng hiện nụ cười tà chiêu bài, cố ý dọa dẫm Liễu Diệp Nhi nói. Không được, hiện tại không được, nếu anh đáp ứng, nói giỡn với cô thôi, mau đi. Trong lúc Dương Thiên Lôi và Liễu Diệp Nhi nói chuyện với nhau trong phòng, Tabitha Kennedy sau khi rời khỏi khách sạn, ngồi xe Lamborghini chạy nhanh ra ngoài, trực tiếp bắt đầu tăng tốc hơn 10 phút đồng hồ sau liền chạy tới một nơi ước hẹn. Tabitha, thu phục được không? Sau khi Tabitha Kennedy đi vào một căn phòng, có hai gã đã sớm chờ ở đây, trong đó có một nam nhân trung niên thoạt nhìn cái vài phần tương tự Tabitha Kennedy, mỉm cười ngưng mắt nhìn Tabitha nói. Nam nhân này chính là phụ thân của Tabitha, gia chủ của gia tộc Kennedy danh chấn toàn bộ thế giới, Kester Kennedy. Thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi, nhưng toàn bộ thế giới đều biết hắn đã là lão nhân hơn 80 tuổi. Tuy nhiên, từ sau khi hắn hơn 40 tuổi, dung mạo của hắn chưa bao giờ thay đổi. Khi 60 tuổi, có được đứa con độc nhất Tabitha này. Rất thuận lợi, trên mặt Tabitha tràn đầy hưng phấn đáp, nói xong nhìn về phía lão nhân tái nhợt còn lại trong phòng, tuy rằng lão nhân kia mặt đầy nếp nhăn, nhưng trong con mắt màu lam trũng sâu kia lại tràn ngập tinh quang, cũng không phải là tinh quang của cao thủ, mà là quang mang trí tuệ, nói. Dìn giáo sư, lần này toàn bộ nhờ vào ngài. Bọn họ căn bản không phát hiện ra manh mối nào. Phi thường cảm tạ, đây là chuyện ta phải làm. Chỉ có điều, lão nhân được gọi là Jin giáo sự, nhẹ nhàng nói, sau khi dừng lại một chút nhìn thoáng qua Tabitha và Kester, nói. Làm như vậy thật sự đáng giá sao? Sao, hoa hạ ở thành quả phương diện nghiên cứu này cũng không đơn giản như bề ngoài, các người hẳn là rõ ràng, hoa hạ từ trước đến nay luôn thâm tàng bất lộ. Tuy rằng trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là không thể phát hiện, nhưng về sau rất khó nói, nhất là khi lợi dụng bọn hắn bắt đầu kiếm lời cho chúng ta chỉ sợ. Đến lúc. gocchuyenaudio.com. Đó, nếu cha ra chúng ta động đậy tay chân, Hoa Hạ hiện tại không phải là thứ chúng ta có thể đối kháng. Yên tâm đi, Jin giáo sư, tôi không biết dùng nàng kiếm chắc được ích lợi gì, tôi thật sự thích nàng. Chỉ cần có được nàng là đủ rồi. Tabitha trầm giọng nói, thần tình không có chút nào giả dối. Liễu Diệc Nhi, nữ thần phương đông này, Tabitha lần đầu tiên nghe được tiếng ca của nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền bị phong thái tuyệt thế siêu nhiên thoát tục của nàng làm cho khuynh đảo, mà khi nhìn thấy người thực của Liễu Diệc Nhi biểu diễn ở hiện trường, chân chính nghe được thanh âm của tự nhiên kia, hắn liền lâm vào cảnh không thể tự kiềm chế, điên cuồng mê luyến. Chỉ có hắn mới tự biết bản thân đối với Liễu Diệc Nhi có bao nhiêu điên cuồng. Không tiếc hết thảy giá phải trả cũng phải có được nàng. Tuy nhiên, Jin giáo sư nghe thấy lời nói của Tabitha, lại chỉ là khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Ông ta cũng tin tưởng Tabitha sẽ không làm gì, nhưng mà phụ thân Kester của Tabitha thì sao? Kester Kennedy là một nhân vật thuộc hàng thần thoại truyền kỳ. Tính xâm lược cùng dục vọng xâm lược trong lòng, đó là bẩm sinh. Hắn ủng hộ Tabitha làm chuyện này như thế, làm sao có thể chỉ vẻn vẹn vì thỏa mãn lòng yêu thích của Tabitha đối với Liễu Diệp Nhi được. Ha ha, Kester Kennedy mỉm cười, nhìn về phía Jin, nói. Jin giáo sư Kester Kennedy, tôi đã từng làm chuyện gì mà không nắm chắc sao? Điều này, không có, Jin do dự trong một lát rồi trầm giọng nói. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hoa Hạ thâm tàng bất lộ, Kester, tôi có khi nào lộ ra con bài chưa lật chân chính? Ông là một trong những nghiên cứu viên trung tâm của Kennedy, tôi không ngại nói cho ông biết, 50 năm, hơn ngàn nhà khoa học đỉnh cao của mỗi lĩnh vực trên toàn bộ thế giới biến mất cũng không phải là đồn đãi. Được rồi, ông không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần toàn lực trợ giúp Tabitha là được. Chỉ cần thành công, bất kỳ yêu cầu nào tôi cũng có thể thỏa mãn ông. Dạ, sau khi Kester Kennedy nói xong, liền trực tiếp đứng dậy rời đi, khi tiến vào sau một cánh cửa kim loại, khóe miệng lộ ra một tia cuồng ngạo không ai bì nổi, thản nhiên nói. Mấy chục năm rồi, M Quốc cũng nên tái hiện huy hoàng năm đó. Đây chỉ là sự khởi đầu thôi, thần tiên. Ta mới là thần tiên nhân tạo, có thể sản xuất thần tiên số lượng lớn. Cách chương.